Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là giới thiệu ngũ căn và ngũ lực. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, ngũ căn mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng hôm nay không phải là ngũ căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mà chúng ta thường nghe. Ngũ căn mà chúng tôi được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là một phần trong 37 phẩm trợ đạo. Năm lực tức là kết quả của năm căn cũng là một phần trong 37 phẩm trợ đạo. Năm căn mà chúng tôi muốn nói chính là những căn bản, là những gốc rễ để cho tất cả các thiện pháp phát xuất. Ngũ lực là sức mạnh từ năm căn mà có. Năm căn và năm lực ở đây nó thuộc về nền tảng căn bản thúc đẩy, khuyến khích, hướng dẫn chúng ta, để từ đó nó phát sinh ra những kết quả tùy thuộc vào mỗi người chúng ta tạo tác. Nếu chúng ta tạo tác ác thì đương nhiên quả chính là ác. Nếu mà chúng ta tạo tác thiện thì quả nó thiện. Như vậy thiện, ác, tốt, xấu, tất cả đều tùy thuộc vào cái sự hành xử của chúng ta. Nếu có lúc năm căn này là nền tảng có khả năng sản sinh và tăng trưởng các thiện nghiệp, thì năm lực chính là sức mạnh để chặn đứng, để triệt tiêu tất cả các cái thế lực vô minh bất thiện. Và nó có một cái tác dụng, có cái khả năng tăng thưởng các cái pháp lành. Ai thực hành các pháp này có thể đưa người tu hành từ địa vị phàm phu đến địa vị của thánh nhân. Còn những ai ở trong cuộc đời nếu mà thực hành năm pháp này, có thể là từ một con người không đầy đủ phước đức sẽ trở thành một con người đầy đủ phước đức. Một con người không có tuệ giác trở thành một con người có tuệ giác hiểu biết. Có thể nói năm căn và năm lực là những cái trang sức trang nghiêm, là phương tiện công hiệu giúp chúng ta tiến thẳng trên bước đường tu đạo chứng quả. Như vậy nếu mà có lúc ở ngoài đời chúng ta chú trọng đến vàng, bạc, kim cương, hộp xoàn, những mỹ phẩm đẹp, những quần áo lụa là tốt đẹp, thì ở trong đạo năm căn và năm lực chính là những phương tiện, chính là những cái trang sức mà người tu chúng ta cần phải trang điểm. Vậy Phật tử chúng ta không thể không biết để mà hành trì. Nếu mà một ai kia mà chưa biết, quả thật là vô duyên thiếu phước. Còn mà một ai kia mà biết rồi mà lơ đi không thực hành thì quả thật cũng là tệ. Biết, thực hành, chúng ta chính là người rất là có phước. Bởi lý do đơn giản lắm. Nếu có lúc chúng ta thấy tất cả những của cải, những tài sản trên cuộc đời này, nếu chúng ta là người có khả năng, chúng ta là cái người giàu có nhất. Cũng giống như chúng ta vào một kho tàng quý báu, nếu chúng ta không nhận thức đó là kho tàng quý báu thì chúng ta là người nghèo. Và cũng vậy, nếu mà vào kho tàng quý báu chúng ta nhận thức kho tàng quý báu nhưng mà chúng ta không có tay để mà lượm, không có cái phương tiện để mà chuyên chở để làm riêng tư cho mình thì vẫn cứ nghèo. Bây giờ chúng ta biết đó là kho tàng quý báu, chúng ta có tay, có kiến thức đầu tư, đương nhiên chúng ta sẽ rất là giàu. Cũng vậy, năm căn, năm lực, chúng ta là người biết được cái oai lực của nó, biết được cái công hiệu vượt bậc của nó, chúng ta hành trì thì chính chúng ta là cái người giàu có. Năm căn mà chúng tôi nói nãy giờ chính là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Bây giờ trước hết là tín căn. Từ xưa và có lẽ là rất nhiều lần, là một Phật tử chúng ta ai cũng nghe và ai cũng biết tin chính là tín căn. Tín là một niềm tin, một niềm tin chân chánh, và căn tức là cái nguồn gốc. Như vậy ở đây nói tới tín căn tức là cái lòng tin được đặt trên chiều hướng có khả năng kết hợp với tất cả các thiện pháp và đưa đến giải thoát, tức là một cái niềm tin vững chắc vào một nơi nào đó mà chúng ta tin tưởng tuyệt đối. Lẽ tất nhiên người Phật tử chúng ta tin tưởng vào một nơi tuyệt đối vững chắc chính là Tam Bảo. Tin vào Tam Bảo một cách như thật, tin vào đạo lý tứ đế không có sai chạy, thì lòng tin này được đặt trên một cái nền tảng như thật, không giống như những lòng tin mù mờ, vô căn cứ, không thấy, không biết, không nghe mà vẫn cứ tin, thì đó là cái niềm tin mù quáng, mê tín dị đoan, không có cơ sở, bất chấp sự thật. Đối với những người nói ra thì người ta sẽ chửi, nhưng mà tin vào những đồng bóng tin vào những cơ, tin vào những bói toán dị đoan. Đó không phải là cái niềm tin của người Phật tử. Tại vì khi mà tin như vậy đó không có căn cứ. Chẳng hạn như đối với những người mà họ có cái khuynh hướng giống như đồng bóng, những nhân vật được cấu tạo không thật, giống như Tôn Ngộ Không hay là Dương Tiễn hay là Khương Tử Nha vân vân, đó chỉ là những nhân vật trong truyền tạo. Thế mà những người lên bóng, lên đồng cầu cơ, nhiều khi cứ dựa vào xưng danh những cái vị đó, phán điều này, nói điều kia, rồi vẫn cứ tin. Đó là cái niềm tin mù quáng, mê tín, không có cơ sở. Lòng tin mà người Phật tử chúng ta được đặt trên một cơ sở rất là vững chãi, rõ ràng, thì lòng tin này chính là con đệ của lý trí, là kết quả của một sự suy luận sáng suốt, của sự quan sát kỹ càng. Do vậy mà Đức Phật Ngài không bao giờ bắt buộc người Phật tử chúng ta tin một điều gì mà không suy luận được. Ngài không bắt buộc chúng ta tin một điều gì mà không giải thích được. Tại vì lòng tin của người Phật tử khởi từ trí xét đoán, có căn cứ. Bởi thế nó càng vững chắc và càng mãnh liệt. Chính nó là căn bản phát sinh tất cả các hành lành. Do vậy mà Đức Phật Ngài dạy, tin là mẹ vô lượng của công đức. Bởi vì đối với người Phật tử trước hết là niềm tin, tin có căn cứ mà không chỗ nào có thể lay chuyển chúng ta được. Chính là niềm tin vào Tam Bảo. Trước hết là nói đến tin Phật. Người Phật tử biết rằng tin Phật, tại vì Phật là đấng đã giác ngộ hoàn toàn, Ngài đã giải thoát. Vì vậy là Phật tử chúng ta lúc nào phải luôn luôn tin tưởng về Phật và hướng mục tiêu hoàn toàn của chúng ta vào một cái hình ảnh giác ngộ, tự giác của Đức Phật, cũng như là giải thoát cuối cùng của chúng ta như chính Đức Phật đã thân chứng. Còn nói về tin Pháp, tức là tất cả những điều mà Đức Phật dạy đều là chân lý cả, là sự thật mà Đức Phật đã khám phá ra và truyền lại cho chúng ta. Chính là giáo lý chỉ cho bốn sự thật mà Đức Phật đã thuyết minh lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển cho năm thầy Kiều Trần Như. Sở dĩ mà chúng ta nói bốn sự thật là tại vì giàu cho ở đâu, giàu cho bất cứ nơi nào, giàu cho thời gian có bao nhiêu năm tháng có trôi qua, nhưng mà những sự thật đó vẫn không bao giờ thay đổi. Bốn sự thật mà Đức Phật giảng đầu tiên, đó chính là Ngài nói chỉ rõ cho chúng ta thấy cảnh khổ. Không ngừng tại chỗ chỉ cho chúng ta thấy cảnh khổ, mà Ngài còn chỉ cho chúng ta thấy được nguyên do nào những điều khổ nhọc đó nó phát sinh. Và cũng không phải chỉ ngừng lại ở chỗ chỉ cho chúng ta chỉ thấy nguyên do của đau khổ phát sinh, mà Ngài còn chỉ cho chúng ta, bảo chúng ta phải diệt trừ nó. Không phải chỉ nói xuống bảo diệt trừ là diệt trừ, và Ngài còn đưa ra chỉ dạy cho chúng ta những phương pháp để diệt khổ. Thì như vậy ngay cả cái chân lý đầu tiên chúng ta thấy, dầu cho ở quốc gia nào trên địa cầu này, tất cả là con người, tất cả là những sinh loại ở sống trong cuộc đời này đều phải chịu sự chi phối của đau khổ. của sanh, của già, của bệnh, của chết, của cầu không được khổ, của chia lìa với người thân là khổ, năm ấm không thuận hòa là khổ, cầu không được là khổ. Đó là những chân lý mà sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Như vậy chúng ta tin tưởng một cách tuyệt đối vào những giáo lý đó, tại vì người nói đó chính là Đức Phật. Ngài đã không còn vọng ngữ, Ngài là thân chứng. Ngài đã giác ngộ được tất cả là nhờ vào những cái giáo lý đó. Thứ ba là chúng ta tin tưởng Tăng. Tăng là những người thực hành các giáo lý của Phật để giác ngộ mình và người, là người thay Đức Phật đưa ngọn đèn chánh pháp sáng ngời để rọi đường cho tất cả chúng sanh. Đức Phật đưa ra, đưa cao ngọn đuốc chánh pháp sáng soi cho mọi người đi theo. Chư Tăng là cái người được coi là truyền đăng tục mạng, thì tiếp tục hướng dẫn chúng ta đi về hướng an lạc. Cho nên chúng ta quyết trọn đời phải tin tưởng và quy ngưỡng về những gì mà chư Tăng đã học hỏi từ nơi giáo lý, từ nơi kim khẩu của Đức Phật và truyền đạt đến chúng ta. Thứ hai là tấn căn. Tấn là tinh tấn. Tấn căn là một sự dũng mãnh tinh tấn trên đường tu tập không bao giờ thối lui. Như vậy nói về tấn không thối lui, điều mà đáng mừng là người Phật tử chúng ta, mà nhất là quý vị hiện đang có mặt trong đạo tràng hôm nay. Có thể nói là hôm nay ngoài trời lạnh, tuy rằng chưa có tuyết, nhưng mà điều chắc chắn là lạnh hơn bình thường. Nhưng mà với sự có mặt của quý vị hôm nay, điều đó cũng nói lên được một cái sự tinh tấn vượt bậc. Bởi vì cũng là những người đang ở trong cái xã hội này, nhưng mà rất có thể có những người hiện tại đang còn đắp mền ngủ, có những người siêng khá hơn thì dậy đi kiếm ăn, và có người siêng hơn nữa thì đi shopping. Nhưng mà đối với quý vị không như vậy, đi đến chùa để nghe pháp, để tu tập, đó là một cái sự siêng năng mà từ ngữ chuyên môn của Phật học gọi là tấn hay là tinh tấn. Tinh tấn chúng ta cần phải hiểu, tinh tấn khởi đầu, tinh tấn duy trì và tinh tấn vượt bậc. Thì bây giờ quý vị đã có tinh tấn khởi đầu, có nghĩa là biết rằng hôm nay ở tại chùa Dược Sư chúng ta có nghe pháp, có thuyết pháp, đến nghe pháp, hướng dẫn những người thân của mình cùng đi để nghe pháp. Như vậy đối với ngoài trời, dầu có lạnh đến cỡ nào đi nữa, dầu có tuyết rơi, dầu có mưa bay, cũng không làm lay chuyển được cái lòng tinh tấn của mình. Nếu chúng ta đã có một niềm tin vững chắc vào pháp tu và nỗ lực siêng năng tinh tấn thực hiện, thì lòng tin càng ngày càng trở nên vững chãi hơn, càng ngày càng thấm sâu vào trong tim, trong khối óc của chính mình. Và đó chính là những tư lương, và sau này nó sẽ phát sinh một lực chúng ta gọi là tấn lực. Nếu mà chúng ta không có niềm tin vững chãi, chắc chắn chúng ta sẽ bị trở ngại. Có thể là thời tiết, có thể là những cái sự xuyên tạc, những cái sự bàn ra tính vào của người nhân thế. Do vậy mà chúng ta chỉ có tin xuông trên lý thuyết đó thì chúng ta sẽ trở thành cái người vô dụng, và chắc chắn không đưa chúng ta đạt đến cứu cánh giải thoát được. Vì vậy cho nên người Phật tử khi đã tin Tam Bảo thì phải luôn luôn tinh tấn thực hành giáo lý của Phật. Theo luận Nhiếp Đại Thừa, tinh tấn có ba thứ. Thứ nhất là bì giáp tinh tấn. Bì có nghĩa là mặc, giáp tức là cái áo. Như vậy bì giáp có nghĩa là chúng ta mặc áo. Mà bì giáp tinh tấn có nghĩa là chúng ta mặc áo tinh tấn là một trong những thứ vũ khí lợi hại khi mà chúng ta chiến đấu với các loại giặc, các loại ma vương, phiền não. Những cái loại giặc mà luôn luôn lúc nào cũng ẩn núp ở trong mỗi con người chúng ta, đó chính là tham, sân, si, nghi ngờ, cao ngạo. Những cái loại giặc này nó luôn luôn nó ẩn núp và sẵn sàng cướp đi những cái gì quý báu nhất của chúng ta. Đó chính là cái niềm tin, đó chính là cái sự tinh tấn, đó chính là hướng tới, hướng thừa, hướng thiện của chúng ta. Bây giờ đây chúng ta mặc giáp tinh tấn, chiến đấu với cái loại ma, ma phiền não, ma tham sân si. Có thể nói là có rất nhiều loại ma, nhưng mà đại loại quý vị chỉ cần ghi nhớ hai loại ma: nội ma và ngoại ma. Nội ma thì nó bao gồm những tham, sân, si, kiêu ngạo, tật đố, phiền muộn, ganh tị, vân vân và vân vân. Còn ngoại ma tức là cái hoàn cảnh ở bên ngoài luôn luôn tạo cái điều trở ngại. Như vậy thời tiết mưa gió bão bùng tuyết rơi lả tả, đó cũng là một cái loại ma. Và những cái người hàng xóm láng giềng hay là những người bạn thiếu chánh niệm bàn ra tính vào, xúi dục điều này, sai sự làm điều kia cũng là những cái loại ma. Thì đó, tất cả những điều kiện ở bên ngoài làm cho những cái sự trở ngại đó càng lúc càng nhiều, thì đó chính là ngoại ma. Trong cuộc chiến đấu này, chúng ta bắt buộc cần phải mặc giáp tinh tấn, tại vì nó là những cái vũ khí lợi hại để mà chúng ta xông vào những cái trần địa phiền não. Nó luôn luôn động viên và thúc giục chúng ta tiến hướng về phía trước một cách can đảm dũng mãnh, mà không có sợ bất cứ một ai hãm hại chúng ta, không lùi bước bất cứ một hoàn cảnh nào. Nhờ có áo giáp này, nó là một năng lực khiến chúng ta hùng dũng tiến tới, không sợ gian nan nguy hiểm, không lùi bước một trở ngại nào hay là một địch thủ nào. Cho nên siêng năng tinh tấn là một trợ lực rất có hiệu quả cho chúng ta trên bước đường tu tập, thực hành để mà đạt được. Nói đạo giải thoát thì là xa, là cao, là rộng. Nhưng mà chúng ta có thể nói tinh tấn này sẽ đạt được đến những hiệu quả trên bước đường mà chúng ta cần những cái gì chúng ta cần. Thứ hai là gia hành tinh tấn, tức là chúng ta luôn luôn nỗ lực, cố gắng, không bao giờ lười nhác, không bao giờ ngừng nghỉ trên bước đường tu tập để mà đạt được quả vị giải thoát giác ngộ. Đó là cái chuyện sau. Nhưng mà có thể nói khi mà chúng ta tinh tấn như vậy thì chúng ta sẽ đạt đến mục đích, những gì mà chúng ta cần thì chúng ta cũng có thể đạt đến. Đối với loại gia hành tinh tấn này, nỗ lực của sự sức mạnh tiếp sức này tức là chỉ cho những cái duyên phụ thuộc kích thích chúng ta, khiến chúng ta tạo thêm sức mạnh, càng lúc càng hăng, càng lúc càng kích thích phấn chí nhiều hơn, và sẽ làm cho chúng ta không còn mỏi mệt biếng nhác nữa. Như vậy đối với loại gia hành tinh tấn, có thể nói đó là những năng lực hết sức là cần thiết. Một lúc nào đó chúng ta thấy mệt mỏi, nhờ cái loại tinh tấn này. Nó giống như ở ngoài đời trong cuộc sống thực tế, một lúc nào đó quý vị thấy cơ thể nó ế oải, nó mệt mỏi, thì có thể đến bác sĩ, nhờ bác sĩ chích cho một mũi thuốc vitamin B1, B6, B12 v.v. làm cho khỏe liền. Đó là nói ở xã hội Việt Nam. Nhưng mà ở xã hội Mỹ không cần phải làm vậy. Quý vị có thể uống những cái loại nước gọi là energy drink á, thì quý vị cũng sẽ thấy khỏe. Tại vì trong tất cả những cái loại nước đó đều có những vitamin B1, B6, B12 và có rất nhiều những cái loại khoáng chất khác. Đó là những cái loại năng lượng nó giúp cho chúng ta phục hồi sức khỏe. Thì cái loại gia hành tinh tấn này nó luôn luôn khuyến khích chúng ta đừng bao giờ ngừng nghỉ. Do vậy mà một lúc nào đó trong lúc mà thực hành để tiến đến đạo quả giải thoát giác ngộ, nếu có lúc mệt mỏi, quý vị phải tự nhủ: chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, chúng ta phải tinh tấn nhiều hơn. Tại vì con đường mà chúng ta đã và đang đi còn dài, cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải kiên trì hơn, dẻo dai và bền bỉ hơn. Nếu chúng ta ngừng thì cuộc đời sẽ lôi cuốn chúng ta ngay, cho nên phải tiếp tục tiến bước và tiến bước mãi. Cộng thêm vào đó, chúng ta phải nghĩ nếu ngày hôm nay mà chúng ta không siêng năng, không tinh tấn, một lúc nào đó vô thường tới, muốn tu cũng không tu được. Và phải nhớ câu: nhất kiếp bất tu, vạn kiếp khổ. Đời này mà chúng ta đã có thân, có đầy đủ điều kiện phương tiện mà còn không chịu tu, một lúc nào đó chúng ta bỏ đi cái thân này rồi, không biết là chúng ta có làm được là một con người nữa hay không. Chừng đó có muốn tu cũng không tu được. Một đời mà không tu là ngàn kiếp sẽ khổ là như vậy. Loại tinh tấn thứ ba tức là vô hỷ túc tinh tấn. Loại tinh tấn này muốn nói lên rằng chúng ta sẽ không bao giờ tự mãn với thành quả mà chúng ta vừa đạt được trong lúc tu tập thực hành, mà chỉ tự nhủ rằng ngày hôm nay chúng ta đã có được phước duyên tu được một chút ít, hay là ngày hôm nay chúng ta có được phước duyên nghe được một thời pháp, nhưng mà dẫu sao đi nữa cái thời pháp này nó vẫn chưa đủ thấm sâu vào tâm tư của chúng ta, vốn đã nhiều đời nhiều kiếp bị nhuộm bởi những bụi của phiền não vô minh trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải tiếp tục nghe nhiều hơn nữa, lau chùi nhiều hơn nữa, để cho cái tấm gương tuệ giác của chúng ta càng lúc càng lộ diện nhiều hơn. Do vậy mà chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng sự tu học của chúng ta dù cho cố gắng đến bao nhiêu đi nữa vẫn không thấy đủ, cố gắng nhiều hơn nữa. Chúng ta nghĩ rằng một lúc nào đó mà chưa chứng được thánh quả thì dứt khoát còn phải gia công cố gắng tu tập mãi mãi, chứ không bao giờ ngừng nghỉ, không bao giờ an hưởng với những cái gì mà chúng ta đang có hiện thời đây. Với cái sự cố gắng như vậy giúp cho chúng ta không có một cái tinh thần tự mãn. Ngược lại, đối với những cá nhân tụng được một thời kinh thì nghĩ rằng mình tụng như vậy đủ rồi, tu được một chút cho rằng hôm nay đã tu nhiều rồi, thôi bây giờ chúng ta nghĩ từ từ rồi tiêu tu nữa, điều đó làm cho tâm tư của chúng ta càng lúc càng lười biếng thêm. Hãy coi như một người đi bộ, khi chưa đến đích cùng thì vẫn còn phải hăng hái tiến bước. Càng tiến bước về phía trước, bước càng nhanh bao nhiêu thì càng tốt, chứ không bao giờ chịu chấm dứt cuộc hành trình của mình với dạng lấy lệ hay là cho như vậy là đủ, bằng cách là an phần nghỉ ngơi trong một cái quán trọ bên đường, làm cho tiến độ càng ngày càng suy giảm, làm cho tốc độ tiến bước của chúng ta chậm đi, đến một lúc nào đó chúng ta quên đích. Mà khi mà chúng ta quên cái mục đích của mình rồi thì nguy hiểm ghê lắm. Thứ ba là niệm căn. Mục tiêu của niệm là nhớ đến những câu hữu ích với giải thoát, giúp chúng ta nếu mà muốn đạt được mục đích thì chúng ta cần phải nhờ vào những pháp phương tiện trợ duyên pháp hành của mình. Nhớ nghĩa nơi đây là nó có liên quan đến rất nhiều. Nhưng mà xin quý vị đừng bao giờ nhớ đến những cái người thù của mình. Đương nhiên tất cả những gì mà đã làm cho chúng ta đau khổ trong cuộc đời này, hay là có những kỷ niệm thân thương trìu mến, những cái hình ảnh đó làm cho chúng ta nhớ rất nhiều, thương cũng nhớ nhiều, mà ghét cũng nhớ nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành đạo giải thoát, thương cũng không nên nhớ. Bởi vì chính cái niềm thương đó nó làm cho tâm tư của chúng ta trở nên rối loạn, làm cho tâm tư của chúng ta càng lúc càng dính chặt vào những cái niềm thương yêu của mình. Mà rõ ràng là như vậy, cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng có khuynh hướng thương yêu con cái. Chính vì vậy mà có những ông cha bà mẹ lo lắng cho con nhiều quá, mình ăn không được, ngủ không yên, sợ đứa con của mình thua suốt người ta, đau khổ, sợ cho đứa con của mình trong tương lai nó không biết là làm gì. Bây giờ chúng ta mặc sức làm lụng cho nhiều để dành của tiền cho con cái, dầu cho là chúng ta có vay nợ cái tạo nghiệp, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ là sẽ để tài sản đó con cái của mình. Vì nghĩ như vậy mà chúng ta cũng không bao giờ an ổn trong tâm thần. Còn á, mà ghét cũng vậy. Ghét là chúng ta đều có cái khuynh hướng gặp đâu là chúng ta cư đó, gặp đâu là chúng ta chọn đó, gặp đâu là chúng ta nhất định phải có một cái gì đó để trả đũa, gọi là thỏa mãn cái sự hận thù của mình. Cả hai thương và ghét chúng ta không nên nhớ. Nếu có thể bỏ được, chúng ta bỏ. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta quay lưng lại với xã hội. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta quay lưng lại với con cháu, với họ hàng, bà con láng giềng của mình. Mà người tu, quý vị nhớ là chúng ta đến với tất cả mọi người, chúng ta coi tất cả đều là thân bằng quyến thuộc của mình. Như vậy cái niềm thí ở đây đó, gạt ra ngoài niềm thương yêu, ganh ghét tị hiềm, thì chính là niềm là nhớ đến cái sự bố thí. Người Phật tử thường ngày nhớ đến việc đem tài sản bố thí cho người bần cùng, đem hùng lực giúp cho những người sợ hãi, đem chánh pháp chỉ cho những người chưa bao giờ biết tìm đường về đường chân nẻo chánh. Niệm thí ở đây nó bao gồm nhiều cái lĩnh vực. Thứ hai là niệm giới. Niệm giới là nhớ nghĩ đến việc hành trì tịnh giới để mà đoạn trừ phiền não nghiệp chướng của mình mà chúng ta đã lỡ tạo ở trong quá khứ hay là bây giờ. Điều chắc chắn trong quá khứ chúng ta không biết là chúng ta đã và đã làm gì. Trong hiện tại, mặc dù chúng ta có sự nhận thức, nhưng mà dẫu sao đi nữa, có thể là chú ý thì chúng ta không có. Nhưng mà có những cái vô tình, chúng ta vẫn tạo nghiệp như thường. Thế nên vì vậy, niềm giới ở đây á, không phải là nhớ đến năm giới của người Phật tử tại gia, không phải nhớ đến 10 giới của các thầy cô Sa Di và Sa Di Ni, cũng không phải nhớ đến 348 giới của chư vị tỳ kheo ni, cũng không phải nhớ đến 250 giới của quý thầy tỳ kheo tăng. Mà cái niềm giới ở đây đó là chúng ta phải vượt thoát tất cả những cái loại giới đó. Có nghĩa là trong hiện tại chúng ta làm tất cả các cái điều thiện, nhưng mà không làm tất cả các điều ác. Như vậy dù cho là chúng ta đã lỡ tạo nghiệp trong quá khứ, chúng ta vẫn có thể xóa bỏ, vẫn có thể ngăn ngừa những nghiệp nhân ác bất thiện có thể xảy ra trong hiện tại, và cùng làm tăng trưởng cái pháp lành ở trong quá khứ qua những tác nhân trong hiện tại. Chúng ta ở đây ngoài cái việc tự lợi cho chính mình trong cái việc mà giữ gìn giới cho thanh tịnh, còn có cái ảnh hưởng hỗ tương tác dụng đến mọi người chung quanh qua cái việc sống với mọi người trong cộng đồng, trong quốc gia, xã hội. Đó là nói trên cái bình diện lớn, nhưng mà nói trong cái phạm vi nhỏ trong gia đình, chúng ta cần phải làm, cần phải thực hành ba cái loại giới hết sức là cần thiết. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, tức là những điều để mà ngăn cấm tất cả các nghiệp thô xấu qua các cái oai nghi có thể xảy ra trong hiện tại, và đồng thời cũng là đoạn trừ những cái nghiệp chướng nơi thân tâm của chúng ta ở trong tương lai. Thành ra vì vậy những cái điều ác không phải là chúng ta trộm cướp, không phải sát sanh mới được coi là ác, mà những cái hành động thô tháo của chúng ta cũng được coi là ác. Mặc dù chúng ta không có mắng chửi ai, nhưng mà với một cái liếc mắt khó chịu hay là một cái trề môi, cái đó cũng là tạo nghiệp ác. Như vậy nhiếp luật nghi giới là chúng ta phải luôn luôn kiểm tra lại cách đi, cách đứng, cách ăn, cách nói của chính mình. Theo như người Việt Nam chúng ta thường nói là người con gái á, là phải có đủ công dung ngôn hạnh. Thực ra người xưa dạy bảo là con gái phải có đủ công dung ngôn hạnh mà không bao giờ nhắc tới người con trai. Kỳ thực á, không phải chỉ người con gái mới biết giữ công dung ngôn hạnh mà người con trai cũng phải biết như vậy nữa. Phải biết ăn nói cho đường hoàng, cho tế nhị, tại vì đó nằm trong cái lĩnh vực oai nghi mà. Sở dĩ mà Đức Phật thành tựu 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp là do Ngài biết thúc liệm thân tâm qua các cái hành động giữ oai nghi, giữ tế hạnh. Cho nên nhiếp luật nghi giới là ngăn cấm những cái tác nghiệp thô xấu. Và đồng thời khi mà chúng ta thực hành như vậy, nó đoạn trừ được những cái nghiệp chướng nơi thân và tâm bây giờ và trong tương lai cũng vậy. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Những giới điều mà được đặt ra đúng pháp và lợi ích cho tất cả chúng sanh, chúng hữu tình. Bây giờ chúng ta thực tập giữ gìn theo nó thì chúng ta có thể thành tựu tất cả mọi pháp lành ở trong tương lai. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ thích nhắc lại, nếu có lúc chúng ta không làm điều ác, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không làm điều ác được coi lại đủ, mà chúng ta phải làm tất cả các điều thiện. Thứ ba là nhiều ít hữu tình giới. Những điều mà đưa đến làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh, khi mà chúng ta thực hành tu tập giữ gìn nó, vì cái sự tương quan tương duyên sinh khởi, cho nên khi mà chúng ta thực hành thành tựu được pháp này thì tất cả đều cùng lúc thành tựu sự hiện hữu đồng thời của nó. Thành ra vì vậy, cùng một lúc chúng ta làm lợi ích cho tự bản thân của mình, nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng tất cả những người khác cũng cần chúng ta. Gọi là nhiêu ít hữu tình giới, tức là tự lợi và lợi tha. Kế đến là niệm thiên. Theo ở nhiếp Đại Thừa Luận có nói như thế này: thiên niệm trụ là an trụ bốn món thiền định. Vậy thì niệm thiên á, là chúng ta nhớ tu các loại niệm thiền định để mà gạn lọc sạch tất cả những phiền não, để chúng ta có thể sống cuộc đời an vui. Nhưng nếu nói về khuynh hướng tu thiền thì chúng ta giữ tâm tư của chúng ta trong bốn loại thiền: nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn nếu nói với quan điểm của người hành trì tịnh độ thì sao? Lẽ tất nhiên đối với quan điểm của người hành trì tịnh độ thì chúng ta phải niệm Phật, niệm cho đến khi nào mà nhất tâm bất loạn. Đừng bao giờ niệm chúng sanh. Niệm nhất tâm bất loạn có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng chỉ nhớ tới cái niệm của mình, luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến Đức Phật A Di Đà, nhớ chư vị thánh chúng, nhớ cảnh Tây Phương trang nghiêm tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Như vậy là chúng ta đã trụ trong thiền. Còn mà niệm chúng sanh á, nhớ những cái tiếng nói khó chịu kia, nhớ cái bộ mặt kỳ cục kia, nhớ cái gương mặt trừng hãy nguyết mình hồi sáng kia, nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ ăn không ngon, ngủ không yên. Như vậy đó là niệm chúng sanh. Mà niệm chúng sanh thì chắc chắn sẽ hướng dẫn chúng ta đi về hướng đau khổ. Còn ngược lại niệm thiền, nhớ các loại thiền định, nhớ những cái câu kinh, nhớ những cái tiếng niệm Phật, chắc chắn sẽ ảnh hưởng mọi thứ công đức này. Khi mà chúng ta còn trong cuộc đời hiện tại này thì đương nhiên chúng ta sẽ là người an lạc nhất. Nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta bỏ đi cái báo thân này rồi thì đương nhiên chúng ta muốn đi về cảnh giới nào tùy theo chúng ta muốn. Nói như vậy, có lẽ đại chúng sẽ thắc mắc làm sao chúng ta có thể đi được. Không có gì là khó cả. Bây giờ nói một cách rõ ràng trong thực tế này. Như bây giờ đối với một người nghèo, người ta nói mua một ngôi nhà, họ rất khó. Nhưng mà đối với những người có tiền, nói tới mua một ngôi nhà rất dễ. Quý vị thấy hai cái khác nhau không? Mà kể cả như bây giờ cái luật pháp hiện hành của Mỹ, những ai mà ở ngoại quốc muốn vô Mỹ rất là khó. Nhưng mà gần đây có một cái tin Mỹ bán visa cho những người muốn vào Mỹ. Ai có 500.000 đô la để trong công băng sẽ có được một visa đi vào Mỹ không điều kiện. Bán visa rõ ràng. Như vậy đối với những người mà tỷ phú, họ muốn đi đâu họ đi thôi. Thì bây giờ chúng ta là người có tu học, có đầy đủ phước đức, muốn đi đâu tùy ý. Điều đó rất là đơn giản. Nơi nào cũng đều chào đón những người có phước đức đến. Những ai mà đã tạo ra thiện nghiệp thì tương lai chắc chắn sẽ hưởng được mọi thứ công đức này. Và khi mà chúng ta mãn báo thân này rồi thì chúng ta không nơi nào mà chúng ta không đi tới được. Như kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy, nếu có tỳ kheo nào chánh thân chánh ý, ngồi kiết già, cột niệm phía trước, không tưởng nghĩ đến việc khác, chỉ nhớ nghĩ đến trời, thân miền ý thanh tịnh, không tạo ra các việc xấu, giữ gìn giới, thành tựu thân giới, thì thân phóng ra ánh sáng, không đâu là không đến, lúc nào cũng nhớ đến trời, không bao giờ quên, thì sẽ thu được mọi thứ công đức thiện này. Như vậy niềm thiên là chúng ta nhớ nghĩ đến cái cách tu tập. Nếu nói về thiền thì chúng ta nhớ cách tu tập về thiền để mà thanh lọc tư tưởng. Còn nếu nói với quan niệm của những ai mà hành trì pháp môn tịnh độ thì chúng ta chỉ nhớ đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nhớ đến những cái tâm hành của chư vị thánh chúng, nhớ đến cảnh giới trang nghiêm tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, nhớ tới đâu chúng ta đi tới đó, thanh lọc hết sạch tất cả phiền não của mình thì tự thân giải thoát, tự thân an vui hạnh phúc. Bây giờ nói đến định căn. Định nói cho đủ là chánh định, khiến tâm chúng ta trụ vào một nơi, trụ vào một chỗ, lắng tâm yên tình, chuyên chú vào tất cả các pháp, không cho tâm của chúng ta chạy nhảy toán loạn, mà chúng ta quan sát suy đạt thực nghĩa của nó. Do có định, có nhiệm vụ khiến cho chúng ta, tâm của chúng ta dừng lại, không vì hoàn cảnh ngoại tại mà sức thiền định đã bị dao động, không vì bất cứ một lý do nào mà niệm niệm Phật của chúng ta tán loạn. Tại vì sức định này nó có cái khả năng sinh khởi ra mọi thứ công đức, làm cho mọi công đức đó nó tăng trưởng lên. Nhưng chính theo quan điểm của Đức Phật A Di Đà, Ngài nói rất là rõ ràng. Một khi mà chúng ta hành trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì tự thân của chúng ta đã có một cái oai lực tự phát khi mà chúng ta hành trì. Nhưng mà cùng lúc Đức Phật A Di Đà ngài hỗ trợ cái lực đó, thành ra chúng ta có hai lực. Như vậy người mà niệm hành trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà còn được coi là người hành trì pháp môn nhị lực. Đối với người tu thiền cũng vậy. Khi mà tự thân của chúng ta tập trung tâm ý của chúng ta lại, đó là một cái lực rồi. Một cái lực nữa thành đạt là do cái tâm nguyện của chư Phật. Cho nên chúng ta gọi đó là căn. Theo Thành Duy Thức Luận, Thành Duy Thức Luận thì định nghĩa, định có thể chia ra là ba bậc. Thứ nhất gọi là an trụ định, tức là để tâm an trụ vào định, cho nên vọng tưởng nó không có cơ hội khởi lên. Nhờ vậy mà chúng ta đi sâu vào trong thiền định, và từ đó phiền não trừ trừ từ từ tiêu diệt. Chính vì vậy đó mà chư tôn đức cứ thường khuyên, một lúc nào đó chúng ta thấy khi mà tiếp xúc với cuộc đời nó làm đau đầu, làm nhiều thứ phải suy nghĩ, làm cho tâm tư nó rối bời, thì cái hay nhất là đừng bao giờ nghĩ tới cái đối tượng đó nữa, dẹp bỏ nó đi. Nếu chúng ta biết ngồi thiền, tập trung vào cái tư duy thiền định của chúng ta. Nếu không biết ngồi thiền thì cứ niệm Phật. Và trong cái khuynh hướng gọi là định căn hay là căn định, khuyến khích chúng ta là phải trụ vào định, đừng để cho vọng tưởng có cơ hội phát sinh. Nếu chúng ta thấy có những cái điều gì, có những cái tư tưởng gì mà nó không làm cho an ổn tâm tư của chúng ta, ngay lập tức chúng ta dẹp nó đi, đừng có tiếp tục suy nghĩ nữa, đừng có tiếp tục để cho nó sanh khởi nữa, thì gọi là an trụ định. Tại vì khi mà chúng ta biết như vậy rồi, đưa tâm tư của chúng ta vào thiền định, thì từ đó phiền não sẽ không còn. Định thứ hai gọi là phát dẫn, dẫn phát định, tức là nhờ phiền não đã được đoạn trừ, cho nên trí tuệ của chúng ta được hiện hiểu và phát sinh tất cả mọi thứ công đức thù thắng. Thứ ba gọi là biện sự định, tức là nhờ đã phát sinh các thứ công đức viên thành, cho nên thường làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cứu độ tất cả chúng sanh giải thoát, chứng được niết bàn. Căn thứ năm đó là huệ căn. Huệ tức là trí tuệ sáng suốt, thâm nhập được chân tướng của vạn pháp. Trí tuệ này không có sự phân biệt, khác hẳn với trí tuệ của thế gian. Trí tuệ của thế gian khi mà học được một chút là chúng ta phân biệt cái này tốt, cái kia xấu, cái này hay, cái kia dở, cái này cao, cái nào thấp. Do phân biệt mà chúng ta còn hơn, còn thua. Do phân biệt mà chúng ta còn tạo đau khổ cho nhau. Nhưng mà đối với trí tuệ, khi mà chúng ta đã đưa chúng ta vào một cái nguyên tắc rõ ràng, thực hành huệ căn, đó là loại trí tuệ không có sự phân biệt. Tại vì phân biệt là cái tác dụng của vọng thức của mê lầm. Chúng ta đã biết được cái nguy hiểm của nó rồi, thì chúng ta không còn phân biệt, không còn chạy theo những cái mê lầm của chúng ta nữa. Quán trí phát sinh nhờ đó mà có định. Cũng từ đó mà chúng ta hiểu rõ được chân lý của sự thật, chân lý của mọi sự mọi pháp. Quán đạt chân lý này thì gọi là tuệ. Và khi có trí tuệ đầy đủ với tất cả mọi thứ phiền não tự tiêu diệt, và khả năng thiền lực từ đó mà xuất hiện, thành tựu được mọi thứ công đức, cho nên gọi đó là căn. Theo Nhiếp Đại Thừa Luận, trí tuệ có ba thứ. Thứ nhất, vô phân biệt gia hành tuệ. Quán trí này không còn thấy phân biệt, nhưng mà có còn có gia hành, nghĩa là còn phải dùng công tu hành để mà thành tựu hoàn toàn vô phân biệt trí. Vì thế mà gọi là vô phân biệt gia hành. Đối với tâm tư của người Phật tử, chúng ta trong cái lúc căn cơ còn chưa đầy đủ, căn cơ còn thấp kém, thì chúng ta còn phải phân biệt, tức là còn phải có một cái sự lựa chọn, lựa chọn pháp môn nào chúng ta tu. Nhưng mà khi đã thành thục rồi thì chúng ta không còn phân biệt. Thứ hai là vô phân biệt huệ. Trí tuệ này không có sự phân biệt mà cũng không cần phải gia hạnh, là tại vì đã thuần thục rồi. Do không còn phân biệt cho nên không còn có mê vọng, và nhờ trí này người tu hành được tự tại thể chứng chân như. Như vậy trong cái giai đoạn đầu, chúng ta phải lựa chọn một cái sự tu học tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ của chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy không thích hợp ngồi thiền, tại vì lớn tuổi hay là tại vì đau chân chúng ta không ngồi thiền được, thì chúng ta niệm Phật. Hay là chúng ta nói bây giờ cái phổi của tôi nói nhiều quá, nó mệt mỏi, tôi niệm Phật không nổi, tôi ngồi thiền. Nói chung là chúng ta lựa chọn cho mình một cái pháp tu. Khi mà chúng ta lựa chọn như vậy, nó khác hẳn với cái thế gian, với cái trí thế gian còn phân biệt cái pháp môn này hay pháp môn kia dở. Nhưng mà chúng ta lựa chọn là tại vì đây, pháp môn này nó thích hợp với tôi, chứ không phải pháp môn này hay tu ít mà đắc đạo lâu, đắc đạo trước. Nhiều người có một cái quan điểm vui lắm, tu thiền là tu tắc, mau đắc đạo lắm. Còn mà tu niệm Phật là phải nhờ cái trợ duyên của người khác. Như vậy không phải, mình tu, tất cả đều là pháp môn của Phật. Không có pháp môn nào hay mà cũng không có pháp môn nào dở. Chúng ta nghĩ gì, nhưng nó là pháp môn tu thiền hay mau đắc đạo, cái người đó xuân thu nhị kỳ mới ngồi thiền một lần có đắc đạo không? Không bao giờ đắc đạo. Đã từ trước tới nay có cái sự phân biệt là cái pháp môn này hay pháp môn kia dở. Do vậy đó mà những người hành trì pháp môn này thì sẵn sàng đả kích cái người hành trì pháp môn khác. Điều đó là cái điều tệ hại mà tất cả người Phật tử chúng ta phải bỏ. Không bao giờ phân biệt kiểu đó. Nếu có cái sự hành trì, chỉ là pháp môn nào chúng ta thích hợp chúng ta tu thôi, chỉ có thế thôi. Đó là giai đoạn đầu. Nhưng mà giai đoạn sau chúng ta không cần cái sự đó nữa. Có nghĩa là đến cái giai đoạn mà chúng ta đã đầy đủ cái khả năng rồi thì niệm Phật cũng như không niệm Phật, ngồi thiền cũng như không ngồi thiền. Nhưng mà cái người mới tu, mới sơ cơ vào đạo, đừng nói rằng là tất cả cái pháp môn đó đều là giả tướng, tôi tu rồi tôi không có chấp tướng nữa. Đừng bao giờ nói như vậy. Đối với một người mà như giàu có, họ nói là tôi không cần tiền thì đó là người có lý. Nhưng mà bây giờ mình là cái người nghèo sơ nghèo xó mà cũng nói tôi không cần tiền là tầm bậy. Hai cái khác nhau. Đối với những vị mà đã chứng quả vị Bồ Tát này rồi đó, thì mặc dầu họ ăn họ ngủ, mình chỉ thấy ăn là ngủ thôi, nhưng mà kỳ thực là cái ăn ngủ của những người chứng đắc đạo đó nó khác với những cái người phàm phu. Cho nên đến cái giai đoạn gọi là vô phân biệt huệ, tức là giai đoạn không, trí tuệ không còn phân biệt mà không cần phải hành trì nhiều, mà kể như không cần hành trì nữa. Thứ ba là vô phân biệt hậu đắc huệ, hay còn gọi là hậu đắc trí, nghĩa là trí tuệ có được sau khi chứng được chân như. Trí tuệ này hoàn toàn sáng suốt, tỏ ngộ được thực nghĩa của tất cả các pháp. Chư Phật nhờ đắc được hậu trí này mà làm những cái công đức vô lượng để mà cứu độ chúng sanh. Nói một cách ngắn gọn, huệ căn là trí tuệ nhờ thiền định. Nếu nói về quan điểm của những người tu thiền, nếu nói về những ai mà hành trì pháp môn tịnh độ, thì do đã trụ vào cái trạng thái gọi là nhất tâm bất loạn mà có được. Nó thông đạt được tất cả mọi sự thật của tất cả các pháp, tại vì nó là cái nền tảng phát sinh ra mọi việc vĩ đại để mà giải thoát chúng sanh ra khỏi đau khổ sanh tử luân hồi. Năm căn này là nền tảng có khả năng sinh sản ra tất cả các cái pháp thiện, cho nên gọi là năm căn. Hơn nữa căn ở đây á, nó cũng mang cái ý nghĩa là tăng trưởng, như chúng tôi đã trình bày, nghĩa là nó tăng trưởng khiến cho con người sinh sản ra thánh đạo, cho nên gọi là căn. Theo Đại Thừa Nghĩa chương 16 nói về ý nghĩa của căn thì nói như thế này: sức mạnh của năm căn này nghiêng nặng hơn về việc sinh sản ra thánh đạo xuất thế, cho nên gọi là căn. Năm loại căn này nó còn có cái tác dụng để mà đối trị với những người. Như đối với ai mà không có lòng tin, thực hành năm căn này nó sẽ sinh ra niềm tin. Như đối với những ai mà lười mỏi biếng nhác, thực hành ra năm căn này nó sẽ là chúng ta siêng năng tinh tấn hơn. Đối với những người buông lung, thích bay nhảy, thích dạo chơi, khi mà thực hành năm căn này nó làm cho chúng ta tự đặt mình vào trong khuôn khổ. Đối với những người mà có cái thân hình tái máy lay động, gọi là trào cử, tức là tâm tư của chúng ta luôn luôn bay nhảy bên này, luôn luôn suy nghĩ bên kia, mà ở ngoài thế gian người ta gọi là đứng núi này trong núi nọ, thực hành năm căn này sẽ làm cho tâm tư của chúng ta càng lúc càng yên định. Và đối với những người buồn phiền đau khổ do vì vô minh, thực hành năm căn này nó sẽ làm cho tâm tư của chúng ta sáng suốt, sẽ làm cho tâm tư của chúng ta an bình hạnh phúc, hết đau khổ phiền muộn. Chính vì vậy mà gọi là năm căn. Người tu hành nói riêng và bất cứ một ai trên cuộc đời này nói chung, tuy là chúng ta là những người rất rất là tầm thường ở trong cuộc đời này, tuy là chúng ta cũng như bao nhiêu người khác, tuy là mầm thiện chưa phát sanh tại vì các căn chưa sinh, nhưng mà nếu biết được năm căn này và thực tập năm pháp này thì sẽ khiến cho các căn đó sinh ra và năm pháp thiện căn này được tăng trưởng. Như vừa rồi quý vị nghe năm căn, bây giờ nói đến năm lực. Năm lực tức là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực này của năm căn. Năm lực này có được là nương vào năm căn tăng trưởng sinh ra trong lúc chúng ta tu hành. Năm căn chính là cái sức mạnh, năm lực chính là sức mạnh duy trì sự liên tục đưa đến giải thoát cho chúng ta. Đó chính là thần lực của năm căn. Nó có một cái khả năng để đối trị thế lực của năm chướng. Quý vị nhớ năm chướng không? Tức là năm truyền cái mà chúng tôi đã có dịp hướng dẫn quý vị. Nói một cách khác, một cách dễ hiểu, năm căn nó giống như năm cánh tay của chúng ta, còn năm lực chính là sức mạnh từ năm cánh tay của chúng ta. Năm lực đó chính là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Tín lực tức là thần lực của đức tin, hay là sức mạnh rất là lớn lao từ nơi tín căn mà phát sinh. Với cái công năng của sức mạnh này, nó phá hủy tất cả các thứ tà tín. Cho nên đối với những ai mà có cái tâm tư mà tin đồng tin bóng, họ rất sợ khi mà nói tới cái tín căn. Tại vì khi mà thực hành tín căn, nó sẽ phát sinh ra lực, và từ đó nó hủy diệt tất cả những thứ gọi là tà tín. Còn tấn lực tức là thần lực của đức tin tấn, hay là sức mạnh không bao giờ thối chuyển. Sức mạnh này do tấn căn nó phát sinh, và nó có cái công năng phá hủy mọi lười biếng nhát nhém của thân và tâm, lúc nào cũng siêng năng, cũng tinh cần trong cái việc chỉ ác hành thiện, trong việc thực hành tu tập tất cả các thiện pháp. Niệm lực tức là thần lực của sự ghi nhớ, hay là sức mạnh lớn lao của niệm căn, với khả năng nó sẽ phá hủy tất cả thứ tà niệm, để mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, giữ gìn chánh niệm. Và định lực tức là thần lực của sự tập trung tư tưởng, sức mạnh vĩ đại của định căn, với khả năng nó chống phá tất cả mọi loạn tưởng, đem tâm của chúng ta trở về với thiền định, diệt trừ tất cả những cái dục vọng, những cái phiền não của chính mình. Và huệ lực tức là thần lực của trí tuệ, hay là sức mạnh vô biên của huệ căn. Nói một cách tổng quát, sức mạnh này là kết quả thu đạt được do sự kiên cố tu luyện của năm căn. Nó giống như một ngọn lửa bật lên sau khi người ta đã cọ sát hai thanh củi với nhau để mà lấy lửa. Thì như vậy, với cái khả năng phá hoại của các hoạt bằng cái sự quán ngộ tứ đế, bằng cái sự thành tựu trí tuệ mà chúng ta sẽ sống cuộc đời an vui. Năm lực này vì nó có cái công năng phá hoại mọi thứ, tất cả các cái pháp ác, cho nên gọi là năm thứ sức mạnh. Mà theo luận trí độ hướng dẫn chúng ta như thế này: năm căn tăng trưởng, không bị phiền não phá hoại, đó gọi là lực. Hay là thiên ma ngoại đạo không thể nào làm trở ngại, thì đó gọi là lực. Nội dung ý nghĩa của công dụng của chúng làm cho năm vô lậu từ đó mà tiêu diệt. Tại vì Phật giáo là một cái đạo thực tiễn, cho nên cái việc thực hành, thực tập những giáo pháp này là điều cần thiết theo thứ tự từ trước đến sau, từ trên xuống dưới. Những sức mạnh này là cái kết quả đạt được từ sự nỗ lực tinh tấn tu tập, mà xuyên qua đó chúng ta là người hành trì năm căn. Như vậy chúng ta thấy năm căn và năm lực, có thể nói đó là vừa là hai căn bản, mà vừa đó là cái nghị lực để phát sinh, để tăng trưởng công đức vô lượng thù thắng. Bất luận là người nào, một khi mà đã lấy trí tuệ làm nền tảng, lấy tinh tấn thực hành chánh pháp, trong tâm luôn luôn nhớ đến chánh pháp để mà tu tập, luôn luôn tập trung tư tưởng để mà quét sạch vô minh phiền muộn, đem lại diệu huệ vô phân biệt để chứng chân như, thì người đó thế nào cũng nắm chắc trong tay của mình quả vị giải thoát rõ ràng. Nhưng nói về cái quả vị giải thoát là một cái quả vị phải tu lâu, phải tu nhiều, phải kiên trì mới thành tựu, mà chúng ta còn có thể nắm chắc được trong tay, thì cái sự nghiệp ở trên thế gian này chúng ta nắm không khó. Nếu mà ai biết áp dụng cái hành trình này trong cuộc sống, chúng tôi bảo đảm người đó là người giàu. không những giàu về phương diện tinh thần mà còn giàu về phương diện vật chất, là bởi vì chúng ta là cái người biết khéo léo, biết xử sự, biết vượt qua tất cả chướng ngại, thì không có cái gì trên cuộc đời này mà không thành tựu. Với năng lực này, chúng ta giống như một người bộ hành có đủ phương tiện, lên lời diệu dụng để mà băng rừng vượt biển, đi đến mục đích cuối cùng của chúng ta. Đích cuối cùng của người tu hành theo chánh pháp tức là Phật. Đích cuối cùng của người ở thế gian tức là có trong tay tài sản. Đến đích này, người đó là ánh sáng của chúng sanh, gieo mầm an lạc cho mọi người. Đối với người ngoài thế gian, người mà thành tựu được sự nghiệp này là người có thể kết hợp được cả hai giữa đời và đạo. Có thể những người đó là những vị hộ pháp đắc lực cho đạo pháp. Chính những người đó mới có đủ thần lực, chính những người đó có đủ diệu dụng làm cho chúng sanh trở thành những kẻ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ. Như vậy kết quả của năm căn năm lực rất là lớn, quý báu như thế đó, chúng ta không thể không tu hai pháp môn này. Nói tóm lại, năm căn là nền tảng có khả năng sinh ra và làm tăng trưởng tất cả các thiện nghiệp. Còn năm lực chính là sức mạnh để mà chần đứng, tiêu triệt tất cả các thế lực vô minh, phiền não, bất thiện và tác dụng khả năng tăng thượng của các pháp. Như vậy năm căn và năm lực vừa là nền tảng căn bản phát sinh ra các thiện pháp, làm tăng trưởng vô lượng công đức thù thắng đưa chúng ta đến thánh đạo, mà vừa có khả năng trần đứng tiêu diệt tất cả các ác pháp vô minh, giúp chúng ta giải thoát mọi thứ phiền não và đạt niết bàn an vui. Như vậy đây là những nền tảng cơ bản để chúng ta làm hành trang. Nếu là trong cuộc đời thì chúng ta sẽ là người thành công nhất trong cuộc đời, mà nếu ở trong đạo thì đó là những nền tảng cơ bản giúp chúng ta làm hành trang trên con đường đạt đến đạo quả giác ngộ giải thoát. Kính thưa đại chúng, bài pháp giới thiệu ngũ căn ngũ lực đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.